không lộ, thổi bản vô sanh, đàn không dây, khải bài khoái hoạt. Chừng đó mình mới thổi sáo. Sáo gì? Sáo không lỗ mà thổi cái bài hát, bài hát vô sanh. Còn khải cái đàn, đàn không dây, mà để khải cái khúc nhạc khoái hoạt, tức là sống vui, sống an vui, sống vui thích. Như vậy thì nó là khi mà chúng ta thoát ra khỏi những cái đối đãi, những cái trói buộc, những cái phân biệt đó rồi, thì chừng đó chúng ta mới tiến thẳng vào chỗ vô sanh. Vô sanh cũng là một lối nói thôi, bởi vì không còn niệm thì còn gì sinh, mà không sinh thì đâu có tử. Vì vậy mà nói rằng bản vô sanh. Rồi đàn không dây mà hát được, khải được cái bài khoái hoạt, là cuộc sống vui, đó là không phải nhờ có lỗ, sáo có lỗ mới thổi được bản vô sanh, không phải đợi cái đàn có dây mới khải được cái bài khoái hoạt, mà chúng ta ở trong cảnh đó, dù cho không có sáo, không có đàn, mà chúng ta vẫn là đang sống trong cái vô sanh, sống trong cái giải thoát tự tại, cho nên gọi là an vui. Kia nơi nơi chẳng phải tri âm, đây chốn chốn đâu cho nghe lõm. Những cái mà tôi nói nãy giờ đó, nếu không phải là người tri âm, tri âm nghĩa là sao? Tri âm tức là biết mình, tri âm tri kỷ đó, biết mình, thân với mình đó, thì nghĩa là nếu không phải người đó thì đây chốn chốn đâu cho nghe lõm. Như đừng có lén nghe, nghe không có dính đâu, phải không? Ai là người tri âm tri kỷ thì nghe nói đoạn này mới thấm được, mới thấy được cái hay. Còn nếu cái người mà chưa có dính, chưa có hiểu gì, nghe thì không có lợi gì. Nãy giờ giảng những cái đó quý vị có buồn ngủ chưa? Nếu buồn ngủ đó là chưa phải tri âm, phải không? Bởi vì tri âm thì nghe lõm cũng vô ích đó. Thì như vậy thì từ trước tới đây quý vị đã thấy Ngài nói với mình chưa? Cái hết sức là khó nói mà Ngài vẫn nói được cho mình biết. Bây giờ đến cái đoạn chót: chỉ một con đường hướng thượng, xưa nay làm sao nói. Như vậy thì nhắc lại, như vậy thì con đường hướng thượng từ xưa tới giờ làm sao nói đây? Dốt, lửa này chưa từng đốt miệng. Thì đâu phải nói mà cháy miệng mà không nói, nhưng mà nói mà đừng dính, đừng kẹt đó thì nói, rồi nói mà dính kẹt thì đừng nói. Lắng nghe đó, bây giờ nghe Ngài nói đây. Nếu nghe được lời này thì tai điếc ba ngày, nếu nghe chẳng được thì chạy qua nhanh. Nghe mà thấm được thì điếc tai ba ngày, còn nghe mà không thấm thì đi nhanh đi. Đừng ngó lại. Đây, lại trao cho chăng chốn chốn dương xanh nên cột ngựa, nhà nhà có lối thẳng Trường An. Trở về dưới nguyệt người ít đến, một ánh trăng soi khắp mọi miền. Ngài kết thúc lại cho mình biết, nếu nghe lời này thì biết ba ta, biết tai ba ngày. Thì cái câu chuyện đó là câu chuyện của Tổ Bá Trượng khi còn làm thị giả, nghe Mã Tổ nói chỉ Ngài thâm nhập được rồi, sao Ngài lên tái tham? Thì Mã Tổ liền hỏi, cho khi hôm mà ngươi nghe ta nói gì ngươi cuốn chiếu, thì Ngài trình rồi quê Mã Tổ hét cho một tiếng biết tai ba ngày, mà từ đó vì sao không có quên. Rất tiếc là tôi không biết hét. Cho nên tôi nói là quý vị quên hết trơn. Hồi nói thì hiểu, dường như lá hiểu, mà rồi về lát quên hết trơn. Tại vì không biết hát. Hát là biết tai bao ngày nhớ, còn ù ù trong lỗ tai thì còn nhớ. Đó, bây giờ ngài lại trao cho chăng, bây giờ trao đây, chốn chốn dương xanh nên cột ngựa, nhà nhà có lối thẳng trường an. Nghĩa là chỗ nào, nơi nào cũng có những cây thông, nó dễ, cái thông xanh muốn cột ngựa cứ lại mấy cái thông cột, chỗ nào cũng có, phải không? Chứ không cần đi kiếm đâu, chỉ cho xa. Nhà nhà có lối thẳng trường an. Nghĩa là Trường An là kinh đô nhà Đường ở bên Trung Quốc. Kinh đô thì là cái chỗ tụ hội của những cái người lãnh đạo. Thì như vậy nhà nào cũng có con đường thấu tới cái chỗ lãnh đạo đó, chỗ những con người lãnh đạo đó, phải không? Như vậy thì hai câu này muốn nói gì? Muốn nói rằng tất cả chúng ta, dù là cư sĩ tại gia hay là chư tăng chư ni xuất gia, ai ai cũng sẵn có một cái lối để tiến đến chỗ cứu kính đó, gọi là con đường hướng thượng hay là con đường thẳng tới trường an. Ai cũng có, chứ không phải riêng người này có mà người kia không. Ai cũng có sẵn hết, không có ai thiếu. Trở về dưới nguyệt người ít đến, một ánh trăng soi khắp mọi miền. Nghĩa là đi lang thang ở trong tăm tối mịt mù thì nhiều, mà trở về dưới ánh sáng mặt trăng soi rực đó là ít. Phải vậy không? Chạy theo tài sắc danh thực thùy ngũ dục của thế gian, cái đó là đường tối và đường sáng. Mà thiên hạ đua nhau mà chạy, xô nhau mà đi, phải không? Dành nhau chạy đi trên con đường tăm tối đó không biết chán. Còn trở về dưới con đường trăng sáng nhời, cỏ cây hoa lá tươi đẹp, không ai chịu trở về hết. Nếu có chăng rất lễ, phải không? Nhiều khi hình thức người tu rồi cũng không chịu trở về, cũng còn muốn thích đi, đi tuốt ra ngoài, phải không? Đó, đó là cái chỗ mà ngài chỉ cho thấy ai cũng có sẵn cái con đường đến trường an, chứ không riêng người nào, không riêng nhà nào. Vậy mà trở về đó, trở về trường an đó là con đường sáng, đi dưới trăng mà ít ai chịu trở về. Mà nếu trở về được thì sao? Một ánh trăng soi khắp mọi miền. Nếu mà trở về được đó rồi thì chỉ còn một ánh trăng sáng vằng vặc soi khắp cả bầu trời, sướng không? Đó. Thì như vậy thì cái đường đi mà chúng ta đi là một con đường sáng, tươi sáng vô cùng. Còn cái đường mà chúng sinh đương lao mình là con đường đen tối, khổ sở. Vậy đó mà ít ai thức tỉnh. Như vậy thì kết thúc bài này, quý vị thấy con đường hướng thượng chưa? Con thường đường đó ở đâu? Quý vị nói được không? Có ai nói được con đường hướng thượng là đường gì không? Thì ở đây tôi nhắc lại một lần nữa cho quý vị nhớ thật tường tận. Con đường hướng thượng là một lối nói cho có cái hình thức mình dễ biết, dễ hiểu. Chứ sự thật nó không phải là hướng thượng, hướng hạ gì hết, phải không? Không phải hướng thượng, hướng hạ gì hết. Nghe nói hướng thượng mà mình tưởng có con đường gì lạ, mình muốn tìm kiếm, muốn suy gẫm, muốn đủ thứ hết. Nhưng mà thật ra khó, không phải. Hướng thượng là để chỉ cho chính mình chứ không đâu hết. Bởi vậy cho nên tôi nhắc lại cái câu của Ngài Toàn Khóa. Ngài nói rằng nếu mình theo vạch là hướng hạ, mình từ chối vạch thì hướng thượng. Trục vạch hướng hạ, khước vạch hướng thượng, là khước vạch hướng thượng, trục vạch là hướng hạ, là đuổi theo sáu trần là hướng hạ, từ chối không theo sáu trần là hướng thượng. Quý vị thấy đường nữa chưa? Như vậy cái đường hướng thượng đó có con đường không? Sáu căn không đuổi theo sáu trần đó là hướng thượng, là sáu căn từ chối không chấp nhận dính với sáu trần đó là hướng thượng, sáu căn đuổi theo sáu trần là hướng hạ. Bây giờ quý vị ngồi kiểm lại, mình đang đi con đường hướng thượng là hướng hạ. Kiểm lại coi, nếu đang ngồi cứ nhớ à cái xí bánh này ngon quá, đâu hướng thượng hướng hạ, lúc đó là hướng gì rồi. Hoặc đang ngồi nó nhớ à huynh đó huynh nói câu đó nặng đó, thì hướng thượng hướng hạ. Như vậy thì rồi thấy người kia đi à người đó sang quá, hướng thượng hướng hạ. Rồi thấy người nọ đi à cái người này có một bần cùng quá, hướng thượng hướng hạ. Như vậy thì cả ngày chúng ta cứ đi con đường hướng hạ tụt xuống mà không có đi con đường hướng thượng. Bây giờ thấy người thấy và thấy tất cả mà cũng như là thấy mây bay, thấy gió thổi vậy thôi, nghe gió thổi vậy thôi, không có dính cái gì hết, thì đó là hướng thượng. Như vậy thì sáu căn không có bị sáu trần nó lôi nó dẫn, đó là cái người hướng thượng. Sáu căn bị sáu trần lôi dẫn là con người hướng hạ. Như vậy có con đường nào để hướng thượng không? Sự thật là chỉ có một điều là chúng ta không bị ngoại cảnh nó chi phối thì gọi đó là hướng thượng, bị ngoại cảnh chi phối gọi đó là hướng hạ, không có gì khác. Mà nếu chúng ta không bị ngoại cảnh chi phối á, cái mà không bị ngoại cảnh chi phối đó, cái đó không ai trao truyền cho ta được hết, phải không? Mà cái đó cũng không ai chỉ cho chúng ta thấy được. Bây giờ thí dụ như tất cả chúng ta ngồi đây, con mắt chúng ta nhìn trên cái tượng Phật, thì như vậy ai cũng thấy tượng Phật. Nhưng mà có ai thấy được cái thấy của mình và của người khác không? Thấy không? Nghĩa là tất cả chúng ta thấy được tượng Phật, ai cũng thấy như nhau. Nhưng mà có ai thấy được cái người kia thấy tượng Phật không? Có không? Nhưng mà họ thấy được tượng Phật tức là họ có cái thấy, mà tại sao mà không thấy cái thấy của họ? Có mà chúng ta không thể thấy. Bây giờ mình hỏi tượng Phật thế nào thì chúng ta diễn tả được, hỏi cho cái thấy của ông A đó thấy tượng Phật thế nào diễn tả được không? Như vậy thì để biết rằng tất cả chúng ta có, nhưng mà không ai thấy được cái thấy của chúng ta, kể cả chúng ta cũng không thấy luôn, phải không? Nhưng mà chúng ta biết mình đang có cái thấy vì mình thấy tượng Phật, phải không? Biết mình đang thấy tượng Phật đó là mình có cái thấy, có cái sáng thấy tượng Phật, thì cái đó là chỉ mình tự nhận, tự biết, chứ không ai làm sao diễn tả chỉ bài cho mình được hết. Nên diễn tả trình bày tất cả đều là ngoại cảnh, chứ không thể diễn tả trình bày được cái chân thật của mình. Nếu có diễn tả trình bày cái tâm lý á, là những tâm lý sinh diệt á, phải không? Nó ôm những cái bóng của sáu trần, nó ôm ấp trong đó, rồi mình tưởng tượng nó mà mình diễn tả trình bày thôi. Chứ còn cái thật tình không dính với sáu trần mà hằng sáng hằng giác đó, không ai chỉ cho mình được, không ai nói cho mình nghe được, cũng không ai làm sao cho mình thấy được, mà chỉ có mình mới tự nhận ra được. Mà nhận được cái đó thì mới thấy cái thật của chính mình. Còn thân này là bọt, là bóng, ít chục năm rồi nó nát. Mình tưởng ít chục năm là dài lắm, chứ đâu có ngờ trái đất cứ quay dùng dục hoài. Thế rồi ít chục năm thì tới cái rồi nát, nát rồi không biết ra sao nữa. Còn cái chân thật đó không có cái gì chi phối được nó thì làm sao nó nát, làm sao nó hoại, phải không? Có cái gì chi phối thì mới hoại, mới nát được. Không gì chi phối được làm sao nát mà sao hoại. Thì cái đó mới là cái thực mà lâu nay chúng ta không bao giờ màng tới, không có để ý. Bởi vậy nên rồi Phật tổ nhắc chúng ta phải sống được với cái đó bằng phương tiện này, bằng phương tiện khác. Thì đây Ngài Bàn Sơn dùng cái từ là hướng thượng, phải không? Nhớ. Như vậy thì quý vị hiểu cái hướng thượng chưa? Hướng thượng từ ngữ thì hiểu, phải không? Còn thật chất cái hướng thượng thì quý vị hiểu được không? Nghĩa là tôi giảng tới một tháng nữa quý vị cũng không hiểu nữa, phải không? Mà khởi hiểu là hướng thượng mất tiêu. Như vậy thì có hiểu chăng là hiểu những cái từ ngữ nói về hướng thượng. Chứ còn cái hướng thượng là cái tất cả mọi người tự nhận, tự biết lấy. Thì như vậy ở trong cái bài này có chia cho chúng ta mấy phần. Phần thứ nhất là nói tới cái đó là cái chân thật, mà nếu chúng ta cứ muốn tìm thấy, muốn nói cho được, muốn suy nghĩ cho ra, thì cái đó là cái không thể có. Hoặc giả có người nói à tôi được truyền trao cái này cái nọ, cũng không phải. Đó là để nói cái đó là cái không thể nói, không thể trao. Rồi tới cái đoạn thứ hai, nhưng Ngài nói rõ rằng cái đó mà nếu chúng ta sống được với nó, mà muốn sống với nó thì phải sống bằng cách nào? Đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, tất cả tâm chúng ta đều như mây, như núi, như nước, như cây, không có giới niệm. Mà được như vậy đó thì chúng ta sẽ là cái người sống trong cái cảnh khổ cũng biến thành vui, sống chỗ tối tăm cũng thành ra sáng, sống trong địa ngục cũng thành thiên đường, chứ không có khác, phải không? Nghĩa là nếu ở đâu mà không có niệm so sánh thì có thấy khổ không? Mà có thấy vui không? Không niệm so sánh thì đâu có khổ, mà không khổ thì cũng không vui, phải không? Mà tươi sáng. Nhớ vậy, không khổ vui mà tươi sáng. Đó, đó là để nói muốn sống với cái đó là phải như vậy đó. Nên là nói, nín, đi, đứng, tất cả cái hành động, ngôn ngữ đều là chân thật như Phật, như Tổ, không khác. Được như vậy rồi thì chúng ta sẽ có cái diệu dụng. Cái diệu dụng không thể nghĩ bàn. những diệu dụng đó từ những cái vô nghĩa mà biến thành hữu ích. Đó là để nói cho tất cả chúng ta có cái diệu dụng. Và như vậy thì cái thể này là cái thể sẵn có của mọi người. Nếu chúng ta sống được thì có đầy đủ những cái diệu dụng không thể lường. Như vậy thì chúng ta nên tìm nó ở đâu? Này, chúng ta chỉ cần quay lại nơi chính mình. Mình đừng có chạy theo cái hướng hạ, phải không? Hướng hạ tức là chạy theo sáu trần, mà phải từ khước sáu trần. Đó là con đường sáng. Mà một ngày nào đó sáu trần không còn dính, không còn len vào được cái chỗ đó, thì lúc đó cả một bầu trời trăng sáng nơi mình đẹp biết chừng nào, phải không? Đó là cái ý Ngài đã chỉ cho chúng ta hiểu đại khái như vậy. Nhưng mà đây là hiểu đại khái chứ không phải thực nghe. Cái thực là mỗi người phải sống chứ còn không phải chỉ là được. Đó, thì cái bài này thấy nó cũng ngắn mà giảng cũng rất nhiều. Từ đây về sau thì rồng rặc nói cái lẽ thực đó không à. Cho nên người nghe thì phải là ký âm mới được, thấy không? Chứ không phải ký âm thì khó mà nghe. Thôi nha, đây hết. Tất cả chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả để tử và chúng sanh
tiếng văn. Thế Tôn vị xuất, ly đâu xuất, dĩ dáng vương cung, vị xuất mẫu thai, độ nhân dĩ tắc, thời như hà. Đế văn: thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, vạn lý vô văn, vạn lý thiên. Tăng văn: vị ly vị xuất mong khai thị, dĩ ly dĩ xuất sự nhược hà. Đế văn: văn xanh nhạc đảnh đô lô bạch, thủy đáo kiêu tương nhất giảng thanh. Tăng văn: tể lai tên sắc tình, văn khứ động trung minh, vi thẩm ma ẩn hiểm nhất như. Đế văn: trừ thị nhã gia chân biết tử, thùy nhân cảm hướng lý đầu hành. Tăng văn: cổ kim vô dị lộ, đạt giả cộng đồng đồ. Bệ hạ, trương vị đắc đạo độc Thế Tôn Ma. Đế văn, xuân vũ vô cao hạ, hoa chi hữu đoạn trường. Tăng vấn, nhân nhân bổn tự, nhân nhân cụ, cá cá nguyên lai, cá cá viên. Vi Thẩm Ma Thế Tôn nhập sơn tu đạo. Đế văn, kiến vị bất bình khai bảo giáp, dược nhân liệu bệnh xuất bình xuất kim bình. Tăng văn, nhãn trung hưu trước tiết, nhục thượng mạc uyển thương, đắc ư học nhân phần thượng, hữu tu chính ma. Đế văn, lưu thủy hạ sơn phi hữu ý, bạch vân xuất tụ bổn vô tâm. Tăng vô ngữ, đế văn, mạc vị vô tâm vân thị đạo, vô tâm du cách nhất trùng quan. Tăng văn, tư tâm ký vô, quán thẩm ma tác trùng quan. Đế trùng văn, lưu thủy hạ sơn phi hữu ý, bạch vân xuất tụ bổn vô tâm. Tăng vô đối, đây là cái bản chữ Hán qua cái bản dịch. Ngữ lục vấn đáp. Một hôm vua Trần, vua tức là Trần Thái Tông, đến thăm chùa Chân Giác. Giác là giáo, Chân Giáo nên Chân Giác trật rồi. Chân Giáo có vị tăng tên Đức Thàm, người nhà Tống, hỏi: Thế Tôn chưa rời đâu xuất, đã giáng vương giáng sanh vương cung, chưa ra khỏi thai mẹ, độ người đã xong là ý nghĩa thế nào? Vua đáp: Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Đó là đối đáp thiền đó. Quý vị nghe dễ hiểu không? Câu hỏi của ông á, nói rằng Thế Tôn chưa rời đâu xuất, đã giáng vương cung, chưa ra khỏi thai mẹ, độ người đã xong là ý nghĩa thế nào? Thì câu hỏi đó dễ hiểu chưa? Bởi vì đây là dẫn trong Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm có chỗ nói Đức Thế Tôn chưa ra đời, chưa có giáng sanh vương cung mà độ người đã xong, hay là nó chưa có ra rời đổ sức mà đã giáng sanh với vương cung, chưa ra khỏi thai mẹ mà độ người đã xong. Thì nghe cái câu đó đó, bây giờ ông Tăng Đức Thành cũng đem ra hỏi Phật, như vậy là ý nghĩa thế nào? Thì nhà vua đáp: Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Đáp hay không? Như vậy thì ý nghĩa thế nào? Đó là những cái mà tôi nghĩ nếu không có chịu khó giải thích ra thì tất cả quý vị đọc thì cứ đọc mà khỏi hiểu, phải không? Mà khỏi hiểu chắc tốt. Khó hiểu mới là thiền, chứ hiểu cho mất thiền, phải không? Nhưng mà mình tu thiền thì không hiểu thì còn có cái cái nghĩa thiền. Còn người không tu thiền, nghiên cứu mà không hiểu thì có thể là cái tai họa. Do đó cho nên đây tôi phải chịu khó giải thích cho quý vị thấm nhuần được cái ý nghĩa sâu của câu hỏi và cái ý nghĩa thâm trầm của lời đáp. Khi mà trong kinh Quang Nghiêm nói rằng Phật chưa rời cung trời đấu xuất mà đã giáng sanh trong vương cung vô tịnh phạn, chưa ra khỏi thai mẹ, tức là chưa ra khỏi thai mẹ bà Ma Gia phu nhân, thì ngài giáo hóa đã xong. Thì nói vậy làm sao mình hiểu đây? Chưa rời trên kia làm sao đã có mặt dưới này? Chưa ra khỏi thai mẹ thì làm sao mà giáo hóa đã rồi? Thì đó là một vấn đề rất là khó hiểu. Nhưng theo ý kinh để nói rằng tất cả chúng sinh cũng như chư Phật đều có cái thể pháp thân bất sanh bất diệt. Mà thể bất sanh đó, thể pháp thân bất sanh bất diệt đó không có đến, không có đi, nhưng mọi việc đều đã an bài, tức là đều đã xong xuôi. Cho nên nói rằng chưa có rời cung trời đổ xuất mà đã đến vương cung, chưa ra khỏi thai mẹ mà độ người đã xong, đó là để chỉ cho cái ý nghĩa đó. Ý nghĩa là cái thể pháp thân bất sanh bất diệt ai cũng có. Thể pháp thân này chưa từng sanh, chưa từng diệt, cho nên không có đến, không có đi, nhưng mà mọi việc đã xong. Vì vậy nhà vua mới đáp bằng hai câu thơ: ngàn sông có nước ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây muôn dặm trời. Nghĩa là sao? Bởi vì trên hư không chỉ có một phần trăng, phải không? Nhưng mà ở dưới thế gian này có ngàn con sông thì có cái gì? Ngàn bóng mặt trăng hiện. Ngàn bóng mặt trăng hiện thì đó là để biểu trưng cho cái hóa thân. Còn một mặt trăng trong hư không là để biểu trưng cho cái pháp thân. Pháp thân không có nhiều mà hóa thân thì tùy duyên ứng hiện. Đó, thì như vậy câu đó: ngàn sông có nước ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây muôn dặm trời. Trời có muôn dặm không? Trời thì không có muôn dặm, nhưng chỗ nào có mây thì thấy trời bị ngăn cách, chỗ nào không mây thì thấy trời có cả ngàn dặm. Đó. Như vậy thì trời không phải là hai, nhưng tùy cái sự che đậy của mây mà thấy trời có ngắn, có dài, có gần, có xa, phải không? Như vậy thấy trời gần, trời xa, trời ngắn, trời dài là do mây. Chứ trời không có gần, không xa, không ngắn, không dài. Đó, thì như vậy trời là để dụ cho cái pháp thân. Còn mây tan nhiều ít để dụ cho cái quá thân. Tùy duyên mà thấy có lớn có nhỏ sai biệt. Thì như vậy hai câu trả lời này để nói rõ rằng Phật giáng sanh ở vương cung hay là đi giáo hóa người đó là Phật hóa thân, phải không? Còn Phật pháp thân là vẫn nguyên vẹn, vẫn sẵn đủ, chưa có bao giờ đến đi. Mà không đến đi thì việc gì cũng đã xong hết rồi, chứ không phải đợi có ra đời rồi mới giáo hóa xong. Đó là cái ý nghĩa của cái câu hỏi và cái ý nghĩa của cái câu đáp, cái đó quý vị có dễ lãnh hội không? Dễ hay khó? Rồi giờ tới câu hỏi thứ hai. Tăng hỏi: chưa rời vương, chưa rời cung, chưa ra đời đã được chỉ dạy, đã rời cung, đã ra đời việc thế nào? Thì như vậy ngài chỉ dạy đó là chỉ dạy lúc Đức Thế Tôn chưa rời cung trời đôi suốt, chưa ra khỏi hai mẹ. Bây giờ sau khi, tức là đã rời cung trời đổ sức, đã ra khỏi thai mẹ rồi, thì giữa tên sao? Ông Tăng ông hỏi cũng điên cái đầu. Vừa đáp: mây xanh đảnh núi toàn màu trắng, nước đến tiêu tương một dáng trong. Nghĩa là sao? Cái này là đã ra đời, đã giáo hóa thì diễn tới thế nào? Thì mây xanh đảnh núi toàn màu trắng. Mây xanh ở trên đảnh núi thì mây chỉ là một màu trắng thôi. Tuy mây nó có nhiều cụm, nhiều án, án mây này, án mây nọ, nhưng cũng là một màu trắng. Còn nước sông Tiêu, nước sông Tương ở bên Trung Hoa, khi nó chảy lại giáp nhau thì chỗ đó dòng sông sâu, cho nên nước nó lóng thành nước trong hết. Hai dòng tuy khác nhưng tới chỗ cứu kính đều trong. Thì quý vị thấy ở trên thì lấy cái thể mà nói, ở dưới này lấy cái dụng mà nói, phải không? Cái dụng là gì? Tức là mây. Mây thì là cái tướng sinh diệt, tuy tướng sinh diệt khác nhau nhưng đồng màu, phải không? Nước, dòng sông Tiêu khác, dòng sông Tương khác, nhưng mà đến chỗ đó rồi cũng đồng màu sắc. Thì như vậy, tuy rằng có đã giáng sanh ở vương cung, đã ra đời giáo hóa, nhưng mà cái thể nó cũng không có hai. Đó, hiểu như vậy thì mới thấy cái trả lời khéo léo của ngài. Ở trên thì nhắm thẳng về mặt trăng, về bầu trời, đó là cái thể. Rồi cái dụng là cái hóa thân, tùy duyên ứng hiện. Còn ở trên dưới này, cái hóa thân tùy duyên ứng hiện có khác trăm ngàn thứ, nhưng cái thể cũng không hai. Đó là hai cái câu trả lời rất là khéo. Rồi thì tới cái câu hỏi thứ ba của ông hỏi. Tăng hỏi: mưa tạnh sắc núi sáng, mây đi trong động ngời, vì sao ẩn hiểm như một? Câu hỏi này dễ hiểu không? Mưa tạnh sắc núi sáng, mây đi trong động ngời, nghĩa là trên những cái ngọn núi xung quanh mình, nghĩa là khi sắp mưa thì mù mịt, đến khi mưa tạnh rồi thì cái núi nó hiện rõ ràng đó. Cho nên sắc núi sáng, mây đi trong động ngời, tới mây che thì trong các cái cửa hang động nó tối, còn mây mà đi qua rồi thì cửa hang động nó sáng. Như vậy thì khi mây che thì cái cửa động tối, khi mây tan thì cửa động sáng, có tối có sáng rõ ràng. Cũng như khi mưa thì núi nó bị phủ mù mịt, khi mưa tạnh thì núi nó hiện rõ ràng. Thì hai cái nó có khác nhau, phải không? Đó là khi mưa và khi tạnh, núi nó có hai cái hiện tượng khác. Khi mây che, khi mây tan, cửa động có hai cái hiện tượng khác rõ ràng. Tại sao mà nói ẩn hiển như một? Trong kinh nói ẩn hiển không hai đó. Như vậy là sao? Hỏi câu này dễ trả lời không? Thành những cái câu hỏi rất là cay, nếu mà mình không có khéo thì không làm sao đáp nổi mấy câu này. Thì vua đáp: trừ người quả thật con ta đó, ai ai kẻ bạo chân vào đường này. Cái lý ẩn hiển không hai đó đó, trừ cái người thật là con trong nhà thiền thì mới thấy được cái đó, chứ còn ai là kẻ khác không dám bước chân vô đây đâu. Cái lý ẩn hiển không hai chỉ là con nhà thiền mới thấy, chứ còn những cái người ở bên ngoài không có ai hiểu được cái đó đâu. Ngài mình nói rõ rồi, cho nên ai kẻ bạo chân vào đường này trừ người quả thật con ta đó, ai kẻ bạo chân vào đường này. Như vậy thì ẩn hiển như một là chỉ cái người đạt đạo rồi mới thấy rõ điều đó, chứ người chưa đạt đạo thì lúc nào cũng thấy là hai, phải không? Còn người đạt đạo rồi thì nó mới thấy cái lẽ không hai. Tăng hỏi thêm, tăng hỏi: xưa nay không lối khác, người đạt cùng chung đường, bệ hạ có nhận riêng thế, có nhận riêng Thế Tôn đắc đạo chăng? Thì trong kinh nói xưa nay không lối khác, người đạt cùng chung đường, đó là chỉ cho nghĩa là cái chỗ chân thật đó xưa nay không có đường lối nào khác, ai đạt đạo cũng đi cùng con đường đó, mà đã không lối khác cùng một đường như vậy, tại sao nói riêng Thế Tôn được đạo? Thì ai cũng lối đó, ai cũng đường đó thì ai cũng được đạo, tại sao riêng Phật mới được? Ở vậy bệ hạ có nhận riêng Phật được không? Thì ngài trả lời, vua đáp: mưa xuân không cao thấp, cành hoa có ngắn dài. Hay thiệt, hay thiệt, nghĩa là mình thật không ngờ những câu trả lời như vậy. Mưa xuân không cao thấp, trời mưa thì nó bình đẳng, không cao thấp, nhưng mà cành hoa có ngắn dài, cành hoa nó có ngắn có dài, cho nên cái hứng nước mưa có nhiều và ít khác nhau. Khác nhau tại cành hoa chứ không phải tại mưa. Thì như vậy mưa đó là chỉ cho cái gì? Cũng như ở trên nói rằng xưa nay không lối khác, người đạt cùng chung đường, đó là nói cái gì? Bởi vì tất cả chúng sinh cùng một thể, cùng một đồng có tánh giác. Đã đồng có tánh giác thì đâu riêng gì Phật đắc đạo, phải không? Thì ai có tánh giác thì người đó cũng có quyền đắc đạo. Nhưng mà tại sao chỉ nói Đức Phật Thế Tôn mình đắc đạo thôi, mà chúng ta không ai dám nói đắc đạo hết vậy? Đã có tánh giác sao không có quyền đắc đạo? Sao vậy? Thì tánh giác đó ở đây nói mưa xuân không cao thấp, dùng cái mưa nói là chung, phải không? Chứ không có riêng ai. Nhưng mà tại cành hoa có cành ngắn, cành dài, cành nhỏ, cành lớn, cho nên cái hứng mưa, hứng sương nó khác nhau. Mà ta lại khéo như vậy, cho nên khi mà mình đọc mấy cái này mới thấy cái nhìn của các ngài vừa là thi vị mà vừa là tường tận cái ý nghĩa. Tăng hỏi: người người vốn tự người người đủ, mỗi mỗi xưa nay mỗi mỗi tròn, vì sao Thế Tôn vào núi tu hành? Cái hỏi thật là cay. Người người vốn tự người người đủ, mỗi mỗi xưa nay mỗi mỗi tròn, tức là trong các cái vị thiền sư hay là trong cái kinh Đại Thừa luôn luôn nói là ai ai cũng vốn tự đủ hết, ai ai cũng vẫn tròn đầy. Tự đủ cái gì, tròn đầy cái gì? Cái tánh giác ai cũng đủ, ai cũng đầy. Mà đã đủ rồi vì sao Thế Tôn vào núi tu hành? Đầy đủ rồi thì cứ hưởng đi, cứ nhận đi, còn vào núi tu hành chi nữa? Cái ý câu đó đó là hỏi như vậy. Ở đây Đức Phật dạy, ngài dạy: vua đáp, kiếm vì bất bình mở hộp báo, thuốc do trị bệnh ra khỏi bình. Kiếm quý để trong cái hộp ngọc hay là cái hộp nhà, mà bây giờ vì bất bình tại thiên hạ, họ có những cái gian dảo hung ác, cho nên mới dở hộp lấy cái kiếm ra để làm gì? Để trị những cái kẻ hung ác đó. Cũng như thuốc nó nằm sẵn trong cái bình vàng, nhưng bây giờ tại vì bệnh chúng sinh cho nên mới trút ra để mà trị bệnh. Như vậy thì nên là không phải cây kiếm do có giặc mới có kiếm, mà kiếm đã sẵn ở trong cái hộp ngọc rồi. Cũng như không phải có bệnh mới có thuốc, mà thuốc đã nằm sẵn ở trong bình vàng rồi. Thì như vậy mấy cái đó đều sẵn hết, phải không? Nhưng mà vì muốn lợi ích cho người, buộc lòng phải dỡ hộp, mở hộp lấy kiếm ra